Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật mùng 4 tháng 8 năm 2019. Quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ. Nhưng trước hết, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 4 tháng 8, Chủ nhật thứ 18 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Không cử hành lễ Thánh Gioan Maria Vianney, Linh Mục. Giáo huấn số 36. Phán xét cuối cùng. Việc phục sinh của tất cả mọi người đã chết, người lành và kẻ dữ, đi trước cuộc phán xét cuối cùng. Đó sẽ là giờ mọi kẻ trong mộ sẽ nghe tiếng con người và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Lúc đó, Đức Kitô sẽ đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau. Như một tử tách biệt chiên với dê, người sẽ cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1038. Mùng 5, thứ hai. Cung hiến Thánh đường Đức Maria. Mùng 6, thứ ba, Chúa hiển dung, lễ kính. Mùng 7, thứ tư, Thánh Sít-tô đệ nhị, giáo hoàng và các bạn tử đạo, Thánh Cajetano, linh mục. Mùng 8, thứ năm, Thánh Đa Minh, linh mục, lễ nhớ. Mùng 9, thứ sáu, Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo. Mùng 10, thứ bảy, Thánh Lorenzo, phó tế, tử đạo, lễ kính. 11 tháng 8, Chủ nhật thứ 19 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chúa nhật thứ 18 thường niên năm C.
Vui hân hoan tiến về nhà Chúa, cất tiếng hát tôn hô danh Ngài, muôn dân đời hãy đàn hát lên, Chúa uy linh con nguyện kính tuân thờ. Vào đền thánh kính dâng Ngài lễ hương trầm, vào đền thánh hiến dâng của lễ hy sinh. Ơn Chúa trời tất cả mọi trời với đất, vui hân hoan tiến về nhà Chúa. Ơi hãy đàn hát lên, Chúa uy linh con nguyện kính tôn thờ. Vui mừng ơi hãy đàn hát lên, Chúa uy linh con nguyện kính tôn thờ.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài học chia sẻ và liên đới.
là bài học rất nền tảng của đời sống Kitô hữu chúng ta, mà chúng ta vẫn mãi mãi học, bởi vì đó là căn tính của người tín hữu Kitô. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng cuộc sống chia sẻ và liên đới với những người khác, cách riêng với những người nghèo khó, bé mọn. Hôm nay, mùng 4 tháng 8, vì là trùng vào Chủ nhật, cho nên chúng ta không kính Thánh Gioan Maria Vianney. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả các linh mục, cách riêng là các cha sở, các cha xứ, luôn biết sống hết mình vì sứ vụ theo gương cha Thánh Gioan Maria Vianney. Cũng trong thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho các thân nhân, ân nhân, các cộng tác viên, quý khán thính giả nghe đài, đặc biệt là quý ông bà và anh chị em đang nằm bệnh. Còn những người đã qua đời, xin Chúa đưa họ vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để truyền cầu cho chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và mình an cười thêm cho người. Chúng ta cả đời con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Thầy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha.
Chúa có tội trần gian, xin thương xót. chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn. Xin Chúa hằng rủ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen. Bài trích sách Giảng Viên. Giảng Viên đã dạy rằng hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không, thì thật là hư không và tai hại lớn lao. Ích gì cho ngươi bởi mọi việc mình làm mà phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần. Suốt ngày của họ đầy sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại không được yên lòng. Thế thì chẳng phải là hư không sao? Đó là lời Chúa.
Hãy đến đây, ta reo hò mừng Thiên Chúa. Tung hô người là núi đã đổ chỉ ta. Vào trước thánh nhan cùng dâng lời cảm tạ và cùng tung hô theo điều hát cung đa. Tiến vào tiêm cung chào phục bái Chúa, bên nhan người quỳ kinh đấng tạo thành ta. Người chính Chúa ta, còn ta là dân người, là đoàn Thiên Chúa tay người dẫn dắt luôn. Anh em nghe lời Chúa phán, chớ cứng lòng với ta. Ước gì anh em nghe Chúa phán dạy và đừng cứng lòng nữa. Nay ước gì anh em nghe lời Chúa phán, chớ cứng lòng chưa lúc đen mê vì ba, hoặc tới ma xa tổ tiên từng cứng lòng. Dù được trông thấy bao việc chính ta làm, ước gì anh em nghe lời Chúa phán, chớ cứng lòng với ta. Ước gì anh em nghe Chúa phán dạy và đừng cứng lòng nữa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang. Vậy còn sống trên địa cầu, anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em là sự gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hà tiện, tức là sự thờ phượng thần tượng. Anh em chớ nói dối với nhau. Anh em hãy lột bỏ người cũ cùng các việc làm của nó và mặc lấy người mới, con người được đổi mới theo hình ảnh của Đấng đã tạo thành nó. Ở đấy không còn là dân ngoại và do thái, chịu phép cắt bì hay không chịu phép cắt bì, người mang rợ hay người si tha, nô lệ hay tự do nữa, nhưng mọi sự và trong mọi sự có Đức Kitô. Đó là lời Chúa.
Cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, xin thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Người bảo kẻ ấy rằng: Hỡi người kia, ai đã đặt ta làm quan xét hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi? Rồi người bảo họ rằng: Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải đảm bảo cho đâu. Người lại nói với họ thí dụ này rằng: Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi? Đoạn người ấy nói: Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả thóc lúa và của cải của tôi vào đó. Và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm, ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong sứ điệp cho ngày Thế giới người nghèo lần thứ 3 sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 11 tới đây, nhằm Chủ nhật thứ 33 thường niên, với chủ đề Hy vọng của người nghèo sẽ không bị thất vọng. Đức Thánh Cha Francisco tái tố giác nạn bóc lột người nghèo và đề cao niềm tín thác của người nghèo nơi Thiên Chúa. Đồng thời, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu ý thức sứ mạng này đối với người nghèo. Ngài viết: Trong sự gần gũi với người nghèo, giáo hội khám phá thấy mình là một dân tộc rải rác trong các dân nước, có một ơn gọi làm sao để không một ai bị cảm thấy là xa lạ hoặc bị loại trừ. Có một ơn gọi làm sao để không một ai cảm thấy mình bị gạt ra ngoài. vì giáo hội liên kết tất cả mọi người trong một hành trình cứu độ chung. Những suy tư trên đây của Đức Thánh Cha đưa chúng ta vào ý tưởng đụng chạm đến đời sống rất thực của con người chúng ta với những bài đọc phục vụ của Chủ nhật thứ 18 thường niên 5C hôm nay. Trước hết, trích đoạn trong sách Giảng Viên, nơi bài đọc thứ nhất mời gọi người ta tìm hiểu về lẽ sống, lẽ khôn ngoan ở đời, với điểm nhấn mà khi nghe qua, xem ra là bi quan yếm thế. Phù vân quả là phù vân, phù vân quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Và chúng ta thấy bản dịch cũ là hư không. Tác giả của sách Giảng Viên cho thấy mọi công lao khó nhọc ở đời này chỉ là hư không, chỉ là phù vân, là sương khói. Rằng toàn bộ sự nghiệp do công lao khó nhọc của mình làm nên ở đời này rồi cũng sẽ ra hư không. Tuy nhiên, chủ ý của tác giả không hề bi quan, vô vi hay yếm thế, mà là thúc giục độc giả ưu tư khắc khoải về lẽ sống ở đời, nhất là con người sẽ đi về đâu sau cái chết. Nghĩa là ông khuyên người ta không nên thiển cận chỉ biết ngày hôm nay, nhưng phải nhìn xa về tương lai, phải nhìn cao hơn về bình diện đời này để xây dựng không uổng phí và sự nghiệp khỏi trở thành phù vân. Đây cũng chính là ý tưởng của trích đoạn Tin Mừng Chúa Nhật này, khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ về thái độ phải có với của cải vật chất, với bài học đừng chỉ lo thu tích của cải cho mình mà không biết chia sẻ. Thánh sử Luca mô tả có một thanh niên đến gặp Chúa Giêsu để xin Ngài phân xử cho anh về vấn đề chia gia tài. Chúng ta biết việc người ta chạy đến với các lãnh đạo tôn giáo để xin giúp giải quyết những vụ tranh chấp, cho dù việc đó thuộc phạm vi dân sự hoặc tôn giáo, là điều rất bình thường trong thời của Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu đã từ chối lời thỉnh cầu này của chàng trai trẻ, vì sứ vụ của Ngài khi đến trần gian không phải là để giải quyết những tranh chấp về đất đai hay của cải vật chất, mà là để quan tâm đến đời sống tinh thần. Do vậy, Chúa mới nói với anh ta rằng: "Này anh, ai đã đặt tôi là người phân xử hay chia gia tài cho các anh?" Và từ đây, Chúa Giêsu đưa ra lời khuyên như một lời nhắc nhở về việc sử dụng của cải vật chất, nhất là việc tích lũy nó một cách ích kỷ, không sẻ chia. Chúa nói: "Anh em phải coi chừng, phải tránh xa mọi thứ tham lam, vì dẫu có được dư giả thì mạng sống con người cũng không nhờ của cải mà được bảo đảm đâu." Lời khuyên của Chúa Giêsu rất rõ ràng, đó là người ta đừng lầm tưởng rằng hạnh phúc đời mình là hệ tại của cải vật chất, nhất là khi chết người ta chẳng mang theo được gì cả. Thay vì cứ quá tham lam chỉ lo tích trữ của cải vật chất cho đời, cho bản thân, Chúa Giêsu khuyên hãy dùng nó để làm giàu nơi Thiên Chúa bằng cách chia sẻ với người khác. Mà qua việc chia sẻ này, Thánh Phaolô khẳng định người ta có được kho tàng không hư nát, chính là cuộc sống đời đời, cuộc sống viên mãn trong Thiên Chúa. Dụ ngôn người phú hộ chỉ suy tính đến cuộc sống vật chất mà quên mất đời sống thiêng liêng cũng như những người chung quanh mình mà Chúa Giêsu kể ra đây, là để minh chứng cho lời khuyên nói trên của Ngài. Chúng ta thấy dụ ngôn của Chúa Giêsu có vẻ như trùng khớp với tư tưởng của sách Giảng Viên ở bài đọc thứ nhất. Nhưng chúng ta còn thấy Chúa Giêsu còn đi xa hơn, cao hơn với lời khuyến cáo: kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không trở nên giàu có trước nhan Thiên Chúa thì số phận cũng như vậy. Từ đây, thưa quý ông bà và anh chị em, ta hiểu rằng cái chết trên cõi đời là bi thảm, là đau khổ thật đấy. Nhưng cái chết đời đời, cái chết mai hậu mới thật sự là thảm họa và đáng phải sợ nhất. Một khi người ta không biết sống nhân ái, sẻ chia với đời, với những người chung quanh. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, những bài đọc phục vụ Chủ nhật hôm nay thật sự là một thách đố cho mỗi tín hữu Kitô chúng ta trong đời sống đạo của mình về vấn đề sử dụng của cải vật chất ở đời này. Biết rằng của cải là phù vân, là chóng qua, là hư không như sách giảng viên nói đấy, nhưng mà thực tế nó lại liền với khúc ruột của người ta. Và chúng ta thấy phải do công lao khó nhọc con người mới làm ra được của cải. Thế nhưng lời dạy của Chúa Giêsu cũng là cơ hội để cho mỗi tín hữu Kitô chúng ta dừng lại, nhìn và xem xét cuộc sống của mình, tương quan chia sẻ bác ái của mình với anh chị em chung quanh. Chúng ta cần sử dụng của cải vật chất cho đúng với vị trí của nó, sao cho không chỉ hữu ích cho phần xác khi nay, mà còn mang lại ơn ích thiêng liêng cho cả phần hồn mai sau nữa. Chứ đừng để của cải vật chất chiếm quyền và làm chủ cuộc sống của mình. Chúng ta đã thấy bài học xảy ra rất nhiều trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Cụ thể là nơi mái ấm gia đình đã xảy ra vì đã để cho tiền bạc của cải vật chất làm chủ cuộc sống của mình. Thế nên, làm giàu trước mặt Thiên Chúa không hề tại ở đồng tiền, mà là cách sử dụng của cải vật chất Chúa bạn. Sử dụng cách nào đây? Thưa, là đừng để tay trái biết việc tay phải làm, là đừng bám víu quá lẽ vào tiền bạc, mà hãy sắm lấy túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời, nơi trộm cắp không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá. Qua việc rộng lòng chia sẻ với người khác. Và việc rộng lòng chia sẻ này không chỉ giới hạn vào của cải vật chất không thôi, mà còn là những tài khéo, những khả năng Chúa ban riêng cho mỗi người chúng ta, như kiến thức, khả năng, khôn ngoan, kinh nghiệm, sức trẻ, vân vân. Đây chính là kho tàng đích thực mà Chúa muốn chúng ta xây dựng đang khi chúng ta đi trên con đường lữ hành dương thế này. Và cũng trong cuộc lữ hành đức tin này, chúng ta có rất nhiều mẫu gương để noi theo trong việc quan tâm chia sẻ với những người nghèo, những người bất hạnh chung quanh chúng ta, mà cụ thể nhất, gần chúng ta nhất là mẹ Teresa Calcutta. Mẹ là mẫu gương thiết thực nhất của việc làm giàu trước mặt Thiên Chúa ở đời này. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói trong thánh lễ tuyên phong chân phước cho mẹ ngày 19 tháng 10 năm 2003 rằng mẹ đã đi bất cứ nơi đâu để phục vụ Chúa Kitô trong những người nghèo nhất giữa những người nghèo. Ngay cả xung đột và chiến tranh cũng không thể ngăn cản mẹ. Mẹ đã chọn không chỉ là người bé nhỏ nhất, nhưng là nữ tỳ của những người bé nhỏ nhất. Sự vĩ đại của mẹ ở nơi khả năng trao tặng mà không tính toán chi phí, trao tặng hết sức mình. Cuộc sống của mẹ là một cách sống hết mình và là lời loan báo tin mừng mạnh mẽ nhất. Cầu xin cho mỗi người chúng ta luôn biết ý thức hơn trong việc sử dụng của cải vật chất cũng như khả năng tinh thần của chúng ta. Đó là những điều Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta hãy dùng chúng như một dụng cụ để yêu thương và liên đới chia sẻ với tha nhân trong ý thức rằng cuộc sống đời này không phải là thời gian để sở hữu, nhưng là thời gian để yêu thương và chia sẻ. Amen.
Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta, thời quan phong Tio Pilato. Người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người ta dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô chỉ cho chúng ta mục tiêu tối hậu của cuộc đời là được sống đời đời, và cho thấy hạnh phúc hay khổ đau đời sau tùy thuộc những gì chúng ta thực hiện tại thế. Chúng ta xin Chúa soi sáng để biết phân định giá trị thực giả cho đời mình.
Chúa dựng nên con người không chỉ cho cuộc sống chóng qua tại thế, mà còn cho cuộc sống cao cả trường tồn. Xin cho các linh mục luôn khôn ngoan khơi sáng cùng đích nước trời, nơi lòng các tín hữu, để niềm hy vọng này thúc đẩy họ sống yêu thương và đạo đức. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hiệp ý cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha Phanxicô. Xin cho các gia đình nhờ lời sống cầu nguyện và yêu thương ngày càng trở nên những trường đào tạo nhân bản rõ nét hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Anh em hãy lột bỏ con người cũ cùng các việc làm của nó. Xin cho các tù nhân khi được đoàn tụ với gia đình quyết tâm sống đời lương thiện để tìm lại cho đời mình phẩm giá cao cả mà Chúa đã ban và đem bình an đến cho người thân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chẳng phải sung túc mà đời sống được bảo đảm đâu. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta can đảm sống theo luật Chúa, luôn vượt thắng lòng ham mê của cải, quảng đại chia sẻ với tha nhân, để làm giàu cho mình kho báu đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa chính là hạnh phúc và gia nghiệp đời đời của chúng con. Xin đừng để cho bất cứ thụ tạo nào làm chúng con xa lìa Chúa, nhưng cho chúng con biết sử dụng chúng để gắn bó và yêu mến Chúa nhiều hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dâng lên trước Thiên Toàn nay bánh thơm với rượu ngon, dâng lên cho tâm hồn và cho thân xác của con.
Con để
vương
đoàn con chờ trên máu thịt con Chúa, mong bánh thơm rượu thơm biến lên thánh lễ nhiệm mầu,
nuôi sống tâm hồn con và nuôi tâm hồn nhân thế. Vinh phúc cho đoàn con cũng như khắp dân tộc con. Dâng lên trước Thiên Toàn nay bánh thơm với rượu ngon, dâng lên cho tâm hồn và cho thân xác của con.
Anh chị em hãy cầu nguyện, đây lễ của tôi cũng là của anh chị em. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận đi lễ với tay Chúa, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin thánh hóa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của giáo hội. Xin Chúa cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là tin rằng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa, chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì thế, chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu. Nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Thánh Thánh Thánh, Chúa là Thiên Chúa cả tạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên cao tầng trời, chúng tôi đấng hoan hô Chúa trên cao tầng.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra
và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa tiêu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, Đức Giám mục tân cử Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta gian nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho chúng những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa.
Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa ơi, Thiên Chúa, chẳng có tội thay đời ta, xin ơi chẳng có tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa ơi, Thiên Chúa, chẳng qua tội như trần gian, xin ban bình an cho
đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Oh, ca ngợi Chúa, xin buồn không con, hoàn lạc lời con rất tin ca ngợi Chúa, xin buồn không con, hoàn lạc lời con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con. Xin tiếp tục trở che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Amen. Chúa.
Trông cậy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiện vinh sáng lang. Lạy ra Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, lạy Trái Tim Cực Thanh Cực Tịnh ra Thánh Đức Bà Maria, lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, lạy các thánh tử đạo Việt Nam, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.